Bài trích sách Tiên tri Baruch. Hỡi Jerusalem, hãy cởi áo tang dế và sầu khổ của ngươi. Hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa cho ngươi trong mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là hòa bình trong công lý và vinh dự trong hiếu nghĩa. Hỡi Jerusalem, hãy trỗi dậy, đứng nơi cao và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái người từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Đấng Thánh. Họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi nghe xa ngươi. Nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngày xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi vinh quang Thiên Chúa. Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây cỏ hương thơm đã cho Israel núp bóng. Vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của người, dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang. Đó là lời Chúa. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bây giờ thiên hạ nói với nhau rằng, Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng tôi như những dòng suối ở miền Nam, ai gieo trong lê sầu sẽ gặp trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippê. Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng phúc âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Đấng đã khởi đầu việc lành đó cho anh em cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đức Giêsu Kitô. Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Điều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô. Anh em được Đức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan con Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề, hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ hai của mùa vọng và tiến đến rất gần Giáng sinh, một ngày lễ mang tính hoàn cầu và tưng bừng nhất trong năm, xét về cả hai mặt đạo và đời. Giáo hội thật khôn ngoan, hiểu thấu lòng con người có nhu cầu lễ và hội. Vì thế, song song với việc cử hành nhiều mùa cao điểm phụng vụ để bồi dưỡng đời sống tinh thần, Hội Thánh cũng luôn kêu mời con cái mình hoán cải và đổi mới từ tinh thần đến nếp sống, sao cho phù hợp với việc cử hành phụng vụ đó. Chúng ta có thể nhận ra thông điệp này của giáo hội nơi những bài đọc phụng vụ hôm nay. Với những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay, Hội Thánh nhắc nhở thái độ và tâm tình mà người tín hữu cần có khi sống mùa vọng, cũng như hướng lòng con cái mình chú tâm hơn đến tầm quan trọng và niềm vui của mầu nhiệm nhập thể. Trước hết, chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Baruch loan báo rằng Thiên Chúa luôn ở bên, quan tâm và trực tiếp can thiệp vào đời sống và lịch sử của dân người. Dẫu cho thành Jerusalem đã bị sụp đổ và dân chúng bị lưu đày, nhưng hỡi Jerusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời mà Chúa ban cho ngươi. Và rồi dân Chúa sẽ vững vàng bước đi cao rao vinh quang của Thiên Chúa, bởi vì Chúa ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu để trái đất được bằng phẳng. Rõ ràng, những lời nói mạnh mẽ này trong bầu khí Jerusalem đã bị sụp đổ và dân chúng bị lưu đày đã mở ra một niềm hy vọng và tin tưởng lớn lao cho dân Chúa, nếu họ biết quay trở về để sống với Thiên Chúa trong công minh chính trực. Tiếp đến, niềm hy vọng này của dân Israel được khơi dậy và cụ thể hóa qua lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả trong bài phúc âm hôm nay. Dưới ngòi bút của sử gia Luca, lời giảng mang tính chất ngôn sứ của ông Gioan Tẩy Giả áp đảo tất cả những nhân vật quyền thế đạo đời đương thời mà chúng ta nghe ở đầu bài tin mừng. Ông là ai? Thưa, ông là Gioan, con ông Zacharia, người nhận được lời Thiên Chúa phán trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, sửa đường Chúa cho ngay thẳng, lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng. Quả vậy, với sứ vụ tiền hô của mình, ông Gioan cho biết Thiên Chúa sẽ can thiệp vào cuộc sống mỗi người khi khẳng định mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và đây cũng là một trong những nét chủ đạo mà Tin Mừng theo Thánh Luca luôn nhấn mạnh. Đó là ơn cứu độ của Thiên Chúa có tính chất phổ quát đến với muôn dân. Tuy nhiên, để có thể thấy và nếm được ơn cứu rỗi, thì Thánh Gioan Tẩy Giả xác định phải thay đổi lối sống và chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Hối cải hay sám hối có nghĩa là thay đổi hoàn toàn con người từ nội tâm đến cách sống, quay về với Thiên Chúa, nghĩa là từ bỏ tội lỗi để sống theo lòng tin, sống trong tình yêu thương. Đổi mới nội tâm đến cách sống bằng cách lấp mọi hố sâu, bạt mọi núi đồi tồn tại trong tâm hồn, uốn nắn lại những cong queo gồ ghề trong nếp sống thường ngày với chính bản thân và mọi người xung quanh. Đây chính là những điều kiện thiết yếu để đón nhận ơn cứu độ. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin vào Chúa Giêsu để rồi thay đổi đời sống là điều mà chúng ta suy niệm và sống trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng này, cũng như trong suốt cuộc đời mình. Bởi vì lời tiền hô của Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ cho những người ở thời đại của Thánh Nhân, nhưng cho tất cả những ai đang mong chờ ngày hoàn tất công cuộc cứu độ, mà mùa vọng mời gọi chúng ta sống tích cực hướng về ngày này, mà chúng ta quen gọi là ngày cánh chung. Vì thế, trong mùa vọng, Hội Thánh mời gọi người tín hữu suy niệm về hai đặc tính. Đó là vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, vừa là tâm tình mà các tín hữu trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Thế nên, có thể nói mùa vọng mời gọi người tín hữu nhổ trại lên đường tiến về ngày của Chúa trong hân hoan mong đợi, vì tin tưởng rằng quê hương thật của họ là nước trời. Vì vậy, hơn lúc nào hết, người tín hữu cần có tinh thần và thái độ sống mùa vọng thật thiết thực, bởi vì linh đạo mùa vọng cho thấy Đức Kitô xuất hiện như một người đã có mặt đó rồi, nhưng vẫn không ngừng được chờ mong, vì chỉ có Ngài mới là cùng đích tối hậu và đích thực của người Kitô hữu. Do đó, người tín hữu cần sẵn sàng từ nội tâm đến nếp sống, sao cho xứng đáng để đón chờ Ngài đến. Đó là điều quan trọng nhất, song song với những chuẩn bị thật rực rỡ, lộng lẫy và hoành tráng ở bên ngoài. Chúng ta hãy nhớ lại lời Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu Philippe nơi bài đọc thứ hai: anh em hãy xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được sống trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô. Cầu xin cho mỗi người tín hữu luôn hằng tâm niệm và nhận ra điều quan trọng này trong cuộc sống của mình, đặc biệt là trong mùa vọng này. Giờ đây, kính mời ông bà và anh chị em cùng tuyên xưng đức tin.